Phật Đà là chứng xuất thế quả, tức là cái quả mà chứng xuất thế. Quả chứng xuất thế là gì? Đệ nhất chương Phật ngôn: từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh vi sa môn, thường hành nhị ngũ thập giới, tiến chỉ thanh tịnh, mi tứ chân đạo hạnh, thành a la hán. A la hán giả năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trụ động thiên địa, thứ vi a na hàm. A na hàm giả thọ chung linh thần, thượng thập cửu thiên, chính a la hán. Thứ vi tư đà hàm. Tư đà hàm giả nhất thượng nhất hoàng, tức đắc a la hán. Thứ vi tu đà hoàng. Tu đà hoàng giả thất tử thất sanh, tiện chính a la hán. Ái dục đoạn giả như tứ chi đoạn, bất phục dựng chi. Về chương thứ nhất Phật nói, đây là trích từng chương: từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh vi sa môn. Đó là người mà đã từ biệt cha mẹ bà con thân thuộc để mà xuất gia. Thì xuất gia phải làm sao? Phải thức tâm đạt bổn, tức là phải biết cho rõ cái tâm của mình. Đạt bổn tức là phải thấy, nhận cho bảo tùng cái gốc của các pháp. Giải vô vi pháp tức là mình phải hiểu được cái pháp vô vi. Như vậy đó mới gọi là sa môn. Sa môn tức là chỉ cho những cái người tu. Những người tu cũng như bây giờ nó như vậy đó, mới gọi là tu sĩ. Tu sĩ tăng hay tu sĩ ni trong nhà đạo. Thì như vậy, đây là định nghĩa rõ cái người xuất gia. Phàm người xuất gia thì phải làm sao? Tức là phải làm sao biết được cái tâm của mình, rồi mình hiểu được tận tường cái gốc của các pháp. Và trong khi tu thì mình phải biết rõ về các pháp vô vi. Thì như vậy đó mới xứng đáng là vị sa môn. Thì như vậy mấy cô hiểu chưa? Hiểu được tâm chưa? Biết được gốc các pháp chưa? Biết phân biệt pháp nào vô vi chưa? Thành thử ra nói thì nói người tu, mà sự thật những cái đó không hiểu. Mà những cái đó không hiểu thì chưa xứng đáng là một sa môn, tức là người tu đó. Thì như vậy, để tôi nhắc lại, hôm trước tôi nói là cái chuyện mà Ngài Hoàng Bá, Ngài nói là ông kia ông dùng thần thông qua cái suối đó. Rồi Ngài nói bậy cái đó, mà nếu tôi biết trước tôi chặt cây bắp đùi huynh đó. Là để ý nói là người tu đó, là cốt làm sao mình phải nhận được cái nào thật là tâm của mình. Rồi mình nhận được, thấy được tường tận được gốc của các pháp. Và khi tu đó, là làm sao mình hiểu được cái vô vi, cái pháp vô vi tức là pháp không sanh không diệt. Thì như vậy đó là cái gốc của sự tu, chứ không phải lấy cái thành thông đó mà gọi là cái đã tu. Thành nó lấy cái thành thông quyền bí cho là tu, đó là lầm. Vì vậy mà ở đây đã đặt định nghĩa cho mình nhớ, phàm tu thì phải vậy đó, phải biết được tâm mình. Thì thường thường nó nói tâm mình đó, thì mấy cô lại có nghĩ chắc cái suy tính này kia đó, đó là tâm mình. Còn mình nghĩ phải thì biết mình phải, nghĩ quấy thì biết mình quấy, đó là biết tâm mình. Không phải vậy đâu. Biết tâm mình tức là biết được cái nào chơn, cái nào giọng. Mà trong nhà Phật á, như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, biết cái nào là giặc, cái nào là mình, đó, cái nào là con. Chứ cả đừng có nhận giặc làm con. Đó. Mà nếu biết được như vậy thì tất nhiên mình dòm lại tâm mình, mình biết cái này là chơn, cái kia là giọng, cái nào giọng mình bỏ, cái nào chân mình theo. Thì đó là biết được tâm. Đạt bổn tức là thấy được tường tận cái gốc của các pháp, tức là cái tánh của các pháp. Thì như vậy mình mới không có lầm theo cái hình tướng của nó. Thì như vậy nội cái hai bốn chữ này, thức tâm đạt bổn này, là mình tu cũng suốt kiếp của mình rồi. Giải vô vi pháp tức là biết được cái pháp vô vi. Mà thường thường cái chữ này cũng bị lầm. Như gần đây có nhiều người họ nói là tu về vô vi đó, có những cuốn sách ra nó tu về vô vi mà ngồi để có cái điện thiêng liêng gì đó phù trợ cho mình thì gọi là vô vi, mà phải nhịn đói rồi đó. Thì cái đó rất là đại lầm. Chữ vô vi trong nhà Phật cũng thế này, chữ vô vi á tức là vô sanh, nó không sanh không diệt, gọi là vô vi. Thì ở đây giải thích như bây giờ, toàn cái gì mà có hình tướng thì cái đó đều là vô thường. đó, phạm cái gì có hình tướng thì cái đó đều là phải theo thời gian mà hư hoại hết, không thể nào hoàn toàn. Thì có hình tướng là vô thường, còn cái nào mà có động thì cái đó là sanh diệt. Nó còn tất cả cái gì mà có động thì có sanh diệt. Ví dụ như bây giờ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đây, thì quý cô hay là tất cả ở đây trong hội chúng này, mình xét lại coi, hỏi trong cuộc sống mình là cái gì? Tức là một dòng động, một cái hình tướng. Hình tướng mình tới cái thân mình nó vô thường, cho nên có sanh, có già, bệnh, có chết. Thì đó là cái tướng này thì nó có sanh, già, bệnh, chết, tức là vô thường chứ gì. Hoặc là 40 tuổi, hoặc 50 tuổi, hoặc là 60-70 tuổi chẳng hạn. Nghĩa là ai có sanh ra rồi từ từ thì ta cái già, cái chết. Thì như vậy đó, thì cái hình tướng này là vô thường. Thì cái vô thường thì hình đem cái thân này ra và nói là vô vi không được rồi. Rồi cái gì nữa? Rồi cái như cái hình tướng này nó sống bằng cái gì? Bằng cái hít thở vô, thở ra, hít vô, hít ra, để trong cái này tim nó đập, đuổi, đuổi, đuổi ra. Nếu mà cái tim ngừng đập, cái lỗ mũi ngừng hít, còn sống không? Thành ra cuộc sống mình là từng cái nhịp của tim, từng cái hít của lỗ mũi. Nghĩa là có cái động đó thì mình còn sống, còn ngừng cái động lại là mình tắt thở, mình chết. Thì đó, thì như vậy cái sống của mình là sống trong một cái động. Trong cái động đó nghĩa là dừng lại, tim mà dừng đập cái là thấy tắt thở, thấy chết rồi. Thì như vậy cái sống chỉ là sống trong cái động. Mà như vậy thì cái thân này là một cái hình tướng vô thường và sống trong cái sinh diệt. Nó cái sinh diệt tức là từng cái nhiệt của tim, từng cái hít của lỗ mũi. Thì như vậy cái thân này nó là sinh diệt chứ không phải là vô sanh. Rồi giờ nó tới tâm mình, thì khi nó tâm mình thì mấy cô nhớ, phàm có nghĩ thì mấy cô nói à đó mình nghĩ, thì tức là chấp nhận cái nghĩ đó là mình. Rồi mình tính, à nó mình tính, tức là chấp nhận cái tính đó là tâm mình. Nhưng mà cái nghĩ cái tính đó là cái động hay là cái yên lặng. Mà có động cho nên nó vừa có nghĩ cái này thì nó lại nghĩ cái kia, cho nó không dừng một chỗ. Cho nên cái đặt nghĩ đó cũng sanh diệt, thì đó cũng là một chiều động, một chiều sinh diệt. Thì như vậy cũng là vô thường, cũng là tan của hại. Thì cái đó cũng không phải là cái vô sanh. Mà nếu là đem cái suy nghĩ đó là cái sinh diệt, cái tâm sinh diệt, và đem cái thân này là cái thân vô thường, sinh diệt nữa, mà mình lấy cái đó làm cái chỗ y cứ tu hành, mình nói là tu vô vi thì dù cho tu cái gì cũng là sinh diệt hết. Còn muốn nói như vậy thì không phải là nói phủ nhận tâm thân này nó không có cái không sinh diệt, nó vẫn có. Nó có cái tâm có cái không sinh diệt, mà thân cũng có cái không sinh diệt. Nhưng mà mình tại lâu nay mình cứ chấp nhận cái sinh diệt là mình, rồi mình tu hành, cho nên tu hành tâm có sinh diệt. Thì như vậy đó, để định nghĩa lại cái chuyện vô vi. Vô vi tức là không có động, tức là không có khởi động là không sinh diệt, và không có bị vô thường, thì cái đó nó gọi là vô vi. Thì bây giờ nghĩ cái đam thân này mà giả sử mình làm thân, nhưng mà cũng sống trong cái động của tâm, động của thân. Rồi mình nói rằng lại có những cái điện lực bên ngoài phụ vào, thì cái điện lực nó đâu phải là cái không sanh diệt. Thì thành ra mình lấy cái để cho rằng gõ mở tụng kinh đó, là cái hữu vi. Còn cái mà lặng lẽ như vậy là vô vi, thì đó là lầm, không phải là cái vô vi của nhà Phật. Thành ra trong nhà Phật nói cái hữu vi, phàm cái gì có hình tướng và có cái động tác, cái đó đều gọi là hữu vi. Thì như lại nó dầu cho ngồi yên lặng cũng là hình tướng, cũng là động tác, thì cũng là hữu vi thôi. Còn cái vô vi tức là không hình tướng mà không có động tác, đó mới gọi là vô vi. Thành cái vô vi đây nó sâu, nó khó như vậy. Mà thành ra mình tu mà hiểu được cái pháp vô vi đó rồi thì mới có thể đi tới chỗ giải thoát được. Chứ còn mình cứ ôm cái hữu vi này rồi mình bám vào đó, mình cho nó là hơn là thắng, thì không bao giờ mình giải thoát nổi hết. Vì vậy cho nói rằng tâm định là gì? Định tức là để cho nó không, mình không có chạy theo cái động. Mà khi mà định rồi thì mới có thể đi tới cái chỗ vô sanh được. Vì vậy mà thường thường nó tu phải có cái thiền định là vậy đó. Đó là giải cái bổ phận người tu đó, người xuất gia là phải vậy đó. Chứ không phải xuất gia một cách tầm thường mà có mở tụng kinh hai thời rồi đi độ sanh bằng cách là cúng chỗ này, cúng chỗ kia, không phải vậy. Tu là phải xuất gia là phải vậy đó. Rồi tự mình biết được tâm, tự mình thấy được cái nguồn gốc các pháp, rồi mình hiểu được pháp vô vi rồi, thì mình tu mới giải thoát, thì mình giải người ta mới giải thoát. Thì cái đó mới gọi là thực độ người ta. Thường hành nhị bát ngũ thập giới, tức là những vị sa môn đó thì phải làm sao? Tức là phải thường thực hành, tức là phải giữ 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh, tức là tới lui đều được thanh tịnh, tức là mọi cái quan nghi đều thanh tịnh. Vi tứ trên đạo vi tứ trên đạo hạnh thành lá, và thực hành theo bốn cái trên đạo hạnh thì có chỗ nói bốn cái trên đạo hạnh này là bốn quan nghi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà sự thật cho bốn trên đạo hạnh này tức là tứ đế, vì bốn pháp tứ đế là bốn cái pháp mà nó chân thực. Đây là nói theo kinh điển Bên Tha Hàm đó, thì tứ đế là cái chân thực nhất. Mà nếu mà ngộ được tứ đế cho tạo cùng thì tức là chứng được A La Hán. Cho nên nói là về phần giới luật á, thì giữ 250 giới và trong các quan nghi đi đứng tới lui đó thì phải luôn luôn giữ cho nó thanh tịnh, đồng thời phải thâm nhập cho được cái pháp tứ đế, như vậy đó mới thành bậc A La Hán. Đây mới giải A La Hán giả năng phi hành biến hóa khoáng kiếp thọ mạng trụ động thiên địa. A La Hán là tức là giải nghĩa A La Hán là sao? A La Hán là người hay bay đi và biến hóa tự tại, khoáng kiếp thọ mạng, tức là cái tuổi thọ của họ là rộng lượng vô cùng vô tận, không biết bao nhiêu hết. Trụ động thiên địa tức là họ sống bằng với trời đất. Trời đất có bao nhiêu tuổi thì họ sống bao nhiêu tuổi, thì như vậy thì bao nhiêu tuổi. Bởi vì A La Hán cái dịch nghĩa là vô sanh, là tiến được cái chỗ mà không còn sanh tử nữa. Mà không còn sanh tử nữa thì hỏi chứ bao nhiêu tuổi? Nếu là phàm có sanh có tử thì mới nói có tử được, còn cái này không sanh không tử nữa thì nói bao nhiêu tuổi được. Cho nên nói là bằng trời đất, có trời có đất thì có các ngày, mà trời đất còn hoài thì tất nhiên các ngày cũng còn hoài, chẳng biết bao nhiêu tuổi được đó. Thành ra như vậy đó, A La Hán tức là do chứng vô sanh, mà vô sanh đó là do hiểu được cái pháp vô vi ở trên đó. Đây với trong tứ quả thanh văn tức là bên tiểu thừa thì có bốn quả, là quả tột là quả A La Hán, rồi kế đó là quả gì? Thứ vi A Na Hàm, tức là quả kế là quả A Na Hàm. A Na Hàm giả thọ chung linh thành thướng thập cửu thiên, chứng A La Hán tức là những người mà chứng A Na Hàm này đó, rồi khi mà thọ chung tức là khi cái mạng cái tuổi thọ hết tức là chết đó, linh thành tức là cái thành thức của người đó, hướng thập cửu thiên tức là lên trên cái quả trời mà thứ 19 á, để trong đó cũng gọi là A Na Hàm thiên, tức là sanh dự quả trời thứ 19 trong sắc giới, chứng A La Hán rồi sanh lên đó, rồi sau tu thời gian nữa mới chứng được quả A La Hán. Thành ra cái quả A Na Hàm là còn sanh, tức là phải còn sanh lên quả trời thứ 19 ở đó tu thời gian nữa rồi mới chứng A La Hán. Còn A La Hán tức là ngay này đời này được vô sanh, tức là chính ngay đời này không còn sanh đâu nữa hết, được giải thoát hoàn toàn. Thứ vi tư đại hàm kế đó nữa, tức là cái quả mà thứ hai, quả nữa A La Hàm là thứ ba, A La Hán là quả thứ tư. Thì bây giờ tới quả thứ hai á, là gì? Là tư đại hàm. Tư đại hàm giả nhất thướng nhất hoàng tức đắc A La Hán. Những cái vị mà tư đại hàm này đó thì một phen sanh lên, rồi một phen trở xuống, tức là một phen sanh lên cõi trời, rồi một phen trở lại nhân gian này, liền chứng được A La Hán. Tức là phải còn sanh lên cõi trời tu một phen, rồi trở lại cái thế gian này tu một phen nữa, là hai lần sanh tử như vậy đó, rồi mới chứng được quả A La Hán. Vì những người này kêu bằng khi mà chứng được cái quả thứ nhất đó, là tu đạt hoàng, tức là vào dòng thánh rồi, thì từ đó tiến hoài chứ không có dừng. Thành ra những người này tuy sanh lên cõi trời, tuy trở lại nhân gian mà họ đi tới chứ không có lui. Cho nên những người này chỉ còn một phen lên, một phen trở xuống nhân gian tu nữa thì chứng A La Hán. Tức là còn phải sanh hai lần. Thứ vi tu đà hoàng, kế sao chót đó, tức là quả tu đà hoàng. Tu đà hoàng giả thất tử thất sanh tiện chứng A La Hán. Cái quả mà tu đà hoàng này là sao? Tức là những người đó còn bảy phen chết, bảy phen sanh lại với chứng quả A La Hán. Thì những người này còn phải bảy phen sanh, bảy phen tử mới chứng được A La Hán. Thành ra cái tu đạo hoàng có chỗ khác dịch nghĩa là nhập lưu, tức là mình đã vào dòng thánh, mà vào dòng thánh thì từ đó luôn luôn tiến lên, nhưng mà phải bảy phen sanh tử nữa mới phải chứng được A La Hán. Thì như vậy cái quả thứ nhất của bên sinh văn là tu đạo hoàng thì phải bảy phen sanh tử rồi chứng A La Hán tức mới được giải thoát. Còn quả thứ nhì là tư đà hàm, Tư Đà Hàm thì còn hai phen sanh tử, nhưng một phen là cõi trời, phen cõi trước. Thành quả thứ ba là A Na Hàm, thì cái quả đó một phen sanh lên cõi trời rồi được tiếp A La Hán, tức là được giải thoát. Còn chỉ có A La Hán, tức là quả thứ tư, là ngay nơi đời này liền được giải thoát, chứ không còn sanh đâu nữa hết. Đó là bốn cái quả trong tứ quả thanh văn. Ở đây với cái câu kết thúc: ái dục đoạn giả như tứ chi đoạn, bất phục dụng chi. Đó là cái ái dục mà giết đoạn, giết cái ái dục đó, cũng như mà chặt hết tay chân, không có dùng nữa. Nghe nói là những cái người mà chứng A La Hán đó, thì những người đó đối với cái ái dục đó, tức là ái dục của thế gian đó, nghe các ngài chặt giết, cũng như là bốn cái phần của mình là tay, hai chân, mình chặt rồi thì cái con người mình cũng như chết. Thì nghe các ngài mà đối với cái ái dục các ngài đoạn hết, cho nên các ngài không còn tái sinh trở lại. Cho nên nó là ái dục mà đoạn, cũng như là chặt hết bốn phần tay chân, nghĩa là không có dùng nó nữa. Nó phàm trong cái giáo lý của A Hàm này, nếu mà cái sanh tử là gốc của ái, mà cái ái hết thì tất nhiên dọc sanh tử hết. Mà cái ái đây phần nặng là cái ái ngã, tức là mình thương mình, thích mình, nghĩa là tiếc cái thân này, cho thân này là quan trọng này kia, nó gọi là cái ái. Chứ đừng tưởng ái là thương người này thương người kia, chính mình thương mình đó. Cho nên mất cái thân này cái là tạo thân khác, mất thân này tạo thân khác. Nên cũng trong kinh A Hàm mà biết trung tả vậy đó. Tôi nhớ Phật có dùng thí dụ, Phật nói như là có một bọn trẻ con, khi nó đùa nhau nó chơi, lúc đó nó cách trời, hoặc là nó lấy đất nó dung lên làm núi non rồi nó chơi. Và trong khi nó còn mê chơi đó, nếu một cái trời của nó ai mà lại mà phá sập á, thì nó khóc nó la, nó xô sập rồi cái nó dựng cái khác liền, chứ không bao giờ nó bỏ. Cũng như là những cái núi non đó, nó to, nó dùa đất lại, nếu mình hất ra thì nó lại dùa cái khác. Trong khi nó còn thích chơi thì không bao giờ nó bỏ, nhưng mất cái này thì nó làm cái khác liền. Rồi nếu từng khi nào mà nó chán, nó không thích chơi nữa, thì lúc đó nó lấy chân, nó đạp, nó lấy tay, nó hốt, nó quăng, thì lúc đó nó không có còn đập lại. Thì đó, thì cái thích chơi cái trẻ con đó là ví dụ cho cái ái của chúng sinh. Là khi mà còn ái thì nghĩa là mất thân này thì tạo thân khác, mất thân này tạo thân khác, cứ như vậy hoài. Cho nên nó là cái dòng luân hồi không hết. Mà trừ khi chừng nào mà không thích thân này nữa thì chừng đó thì sao, tức là mình mới hái cái ái. Mà hái cái ái rồi thì tự nhiên thì tu hành mới giải thoát được. Chứ còn cái ái thì dù cho ai đập mình chết rồi mình cũng sanh lại như thường, không bao giờ hết được hết. Đó, thì như vậy để thấy rõ cái ái là gốc của sinh tử. Phật ngôn: xuất gia sa môn giả, đoạn dục khứ ái, chính tự tâm nguyên, đạt Phật tâm lý.